Này thiện nam tử, ví như người nghèo tham thức ăn ngon, y phục mịn màng, dẫu có hy vọng nhưng không thể được. Cũng vậy, tuổi già suy, dẫu có tâm tham muốn hưởng thọ ngũ dục sung sướng mà chẳng thể đặng. Này thiện nam tử, như con rùa ở trên đất cao, lòng nó thường nghĩ đến nước. Cũng vậy, người đời đã già suy khô héo mà lòng họ thường nhớ tưởng những khoái lạc ngũ dục thuở tráng kiện. Này thiện nam tử, như mùa thu ai cũng ưa ngắm hoa sen nở, đến khi hoa tàn héo mọi người đều không thích. Cũng vậy, sự tráng kiện sắc đẹp mọi người đều ưa thích, đến khi già suy ai cũng nhàm ghét. Này thiện nam tử, ví như cây mía sau khi bị ép bã xác không còn vị ngọt. Cũng vậy, tráng kiện sắc đẹp đã bị già ép, thời không có ba thứ vị. Một là vị xuất gia, hai là vị đọc tụng, ba là vị tọa thiền. Này thiện nam tử, ví như mặt trăng tròn ban đêm thời tỏ sáng, ban ngày thời không như vậy. Cũng vậy, tráng kiện thời hình mạo nở nang xinh đẹp, già thời suy yếu, thân thể và tinh thần kém suy. Này thiện nam tử, ví như có nhà vua thường dùng chánh pháp cai trị nhân dân, chân thật, không lừa dối, từ bi, ưa bố thí. Thuở đó, nhà vua bị nước địch xâm lăng đánh bại, bèn lưu vong đến nước khác. Nhân dân trong nước kia thấy nhà vua đều cảm thương nói rằng, đại vương ngày trước dùng chánh pháp trị nước chẳng uổng lạm bá tánh, thế sao nay lại lưu vong đến đây? Cũng vậy, loài người đã bị già suy làm bại hoại, thời thường tán thán sự nghiệp đã làm khỏi tráng kiện. Này thiện nam tử, ví như tim đèn dầu, nhờ mở dầu, nhưng mở dầu sẽ hết, thế chẳng lâu dài. Cũng vậy, thân người dầu nhờ cậy sự tráng kiện, nhưng tráng kiện phải trải qua già suy, đâu còn được dùng lâu. Này thiện nam tử, ví như con sông cạn khô không có thể lợi ích cho người, cho phi nhân, chim thú. Cũng vậy, thân người bị già suy khô héo, không còn làm được việc gì, chẳng thể có lợi ích. Này thiện nam tử, ví như cây treo leo bờ sông, nếu gặp gió to, ắt sẽ đổ ngã. Như vậy đến tuổi già, ắt phải chết, thế chẳng thể còn được. Này thiện nam tử, như trục xe đã gãy, không thể chở chuyên. Cũng vậy, già suy không thể học hỏi tất cả pháp lành. Này thiện nam tử, như trẻ thơ bị người khinh khi. Cũng vậy, già suy thường bị người khinh quỷ. Này thiện nam tử, do những điều dụ như vậy cùng vô lượng thí dụ khác nên biết sự già thật là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát già là khổ. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát bệnh khổ như thế nào? Ví như mưa đá làm hại mã lúa. Cũng vậy, tật bệnh có thể phá hoại tất cả những sự an ổn, vui vẻ. Nhưng người có oán thù, tâm thường lo rầu sợ sệt. Cũng vậy, tất cả chúng sanh thường bị bệnh khổ, lo rầu không yên. Ví như có người hình dung xinh đẹp, dương phi tâm dục yêu thương, sai sứ đòi đến để cùng giao thông. Vua Bắc Đặng liền truyền lệnh khoét một mắt, cắt một dành tai, chặt một tay, một chân. Bấy giờ, người đó hình dung đổi khác, bị người nhòm gớm khinh rẻ. Cũng vậy, thân người trước thời dung mạo tươi tốt, tai mắt đầy đủ, đã bị bệnh khổ hành hạ, thời xấu xa bị người nhòm gớm. Như cây chuối, cây tre, cây lau, con la, hễ có con, có trái thì chết. Cũng vậy, người có bệnh, thời chết. Như vua chuyển luân, đại thần chủ binh thường làm tiền đạo đi trước, nhà vua theo sau. Cũng như chúa cá, chúa kiến, chúa ốc, chúa trâu, thương chủ, lúc ở trước chúng mà đi, thời toàn chúng thảy đều đi theo không rời. Cũng vậy, sự chết thường theo sát bệnh khổ không rời. Này thiện nam tử, nhân duyên của bệnh làm cho khổ não, rầu lo, buồn than, thân tâm không an ổn, hoặc bị kẻ giặc cướp bức hại, trái nổi bể hư, phá hoại cầu cống, đều cũng có thể cướp giật mạng sống. Bệnh lại có thể phá hoại sự tráng kiện, sắc đẹp, thế lực, an vui, mất lòng tàm quý, có thể làm cho thân tâm xót xa bức rứt. Do những điều dụ đó mà vô lượng thí dụ khác, nên biết bệnh rất là khổ não. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát bệnh khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tử khổ? Sự chết có thể đốt cháy tiêu diệt, như quả tai khởi lên có thể đốt cháy tất cả, chỉ trừ cõi trời nhị thiền trở lên, vì thế lực của quả tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì thế lực của sự chết không đến được. Như lúc thủy tai khởi lên, tất cả đều trôi, đều ngập, chỉ trừ cõi tam thiền trở lên, vì thế lực của thủy tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết làm chìm mất tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Như lúc phong tai khởi lên, có thể thổi tan tất cả, chỉ trừ cõi tứ thiền, vì thế lực của phong tai chẳng đến được. Cũng vậy, sự chết có thể tiêu diệt tất cả, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cõi tứ thiền kia do cớ gì mà gió không thổi đến, nước chẳng ngập đến, lửa chẳng cháy đến? Này thiện nam tử, cõi tứ thiền kia không có tất cả quá hoạn trong thân và ngoại cảnh. Cõi sơ thiền có quá hoạn, trong có giác quán, ngoài có quả tai. Cõi nhị thiền có quá hoạn, trong có vui mừng, ngoài có thủy tai. Cõi tam thiền có quá hoạn, trong có hơi thở, ngoài có phong tai. Cõi tứ thiền trong ngoài đều không có quá hoạn, nên ba thứ tai họa lớn chẳng thể đến được. Đại Bồ Tát cũng như vậy, an trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, trong ngoài đều không tất cả quá hoạn, nên sự chết chẳng đến được. Lại này thiện nam tử, như kim súy điểu có thể nuốt, có thể tiêu tất cả loài rồng, cá và châu báu, vàng, bạc, vân vân, chỉ trừ chất kim cương không tiêu được. Cũng vậy, sự chết có thể nuốt, có thể tiêu tất cả chúng sanh, chỉ không tiêu được Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, ví như những cỏ cây ở bờ sông, nước lục dâng lên đều trôi theo dòng vào biển lớn, chỉ trừ cây dương liễu, vì thứ cây này mềm dẻo. Cũng vậy, tất cả chúng sanh đều trôi lăn vào biển chết, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, như thần Na La Diên có thể hàng phục tất cả lực sĩ, chỉ trừ gió to, vì gió to vô ngại. Cũng vậy, sự chết có thể hàng phục tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc này vô ngại. Lại này thiện nam tử, ví như có người đối với kẻ thù giả làm thân thiện, theo sát bên như bóng theo hình, chợt khi thuận tiện mà giết đó, nếu phòng bị chặt chẽ, thời người kia không hại được. Cũng vậy, sự chết luôn theo rình chúng sanh chờ dịp làm hại, chỉ không thể hại được bậc Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì bậc Bồ Tát này chẳng phóng dật. Lại này thiện nam tử, ví như trời bỗng mưa kim cương xối xuống tất cả cỏ cây, núi rừng, đất cát, ngói, đá, vàng, bạc, lưu ly, cùng tất cả vật đều bị hư nát, chỉ kim cương chân bảo không bị hư. Cũng vậy, sự chết đều có thể phá hoại tất cả chúng sanh, chỉ trừ kim cương Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, như kim súy điểu có thể nuốt các loài rồng, chỉ không nuốt được rồng thọ tam quy y. Cũng vậy, sự chết có thể nuốt tất cả chúng sanh, chỉ trừ Bồ Tát trụ ba môn chánh định, không, vô tướng, vô nguyện. Lại này thiện nam tử, như độc rắn ma la, khi rắn này cắn nhầm người, những chú hay, thuốc tốt đều không cứu được, chỉ có chú A Kiệt Đa Tinh là có thể chữa lành. Cũng vậy, sự chết tất cả phương thuốc đều không cứu được, chỉ trừ Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn. Lại này thiện nam tử, như có người bị nhà vua giận, có thể dùng lời dịu dàng khéo léo, dâng của cải châu báu mà đặng khỏi tội. Sự chết không như vậy, dẫu dùng lời nói dịu dàng, tiền của châu báu để cống dâng cũng chẳng thoát khỏi. Này thiện nam tử, luận về sự chết là chỗ hiểm nạn, không gì giúp đỡ, đi đường xa xôi mà không bạn bè, ngày đêm đi luôn chẳng biết bờ mé, sâu thẳm tối tăm, không có đèn đuốc, nó vào không có cửa nẻo mà có chỗ nơi, dầu không chỗ đau đớn nhưng chẳng thể chữa lành, nó qua không ai ngăn được, nó đến không thể thoát được, không phá phách gì mà người thấy sầu khổ, Nó không phải màu sắc xấu xa mà làm cho người kinh sợ. Nó ở bên thân người mà chẳng hay biết được. Này Ca Diếp Bồ Tát, do những điều dụ đó cùng vô lượng thí dụ khác, nên biết sự chết thật là rất khổ. Đây gọi là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tử khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát ái biệt ly khổ? Ái biệt ly này có thể làm cội gốc cho tất cả sự khổ, như nói bài kệ rằng: nhân ái sanh lo, nhân ái sanh sợ, nếu lìa sự ái, nào lo nào sợ. Vì ái nên sanh sự lo khổ, vì lo khổ nên làm cho chúng sanh có già suy. Ái biệt ly khổ là nói sự chết, vì biệt ly hay sanh những sự khổ phi tế, nay sẽ vì ông mà phân biệt rõ ràng. Này thiện nam tử, thuở quá khứ người sống vô lượng tuổi, có quốc vương tên là Thiện Trụ, nhà vua trị nước 84.000 năm. Trên đỉnh đầu của vua mọc lên một bướu thịt mềm nhuyễn như bông. Bướu ấy lần lần to lớn, không làm đau nhức. Mãn 10 tháng, bướu ấy nứt ra, sanh một đồng tử hình dung đẹp lạ. Nhà vua vui mừng, đặt tên là Đảnh Sanh. Thời gian sau, vua Thiện Trụ đem việc nước giao cho thái tử Đảnh Sanh, rồi rời bỏ cung điện quyến thuộc vào núi tu hành. Ngày rằm thái tử Đảnh Sanh lên ngôi, đương ở trên lầu cao tắm gội trai giới. Phương Đông liền có báu kim luân, bánh xe vàng đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến. Vua Đảnh Sanh nghĩ rằng, từng nghe Ngũ Thông tiên nhân nói, nếu dòng vua Sát Đế Lợi ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội trai giới, có báu kim luân đủ 1.000 cây cam tự nhiên bay đến, hời nhà vua đó sẽ đặng làm chuyển luân thánh dương. Này ta nên thí nghiệm. Nghĩ xong, vua Đảnh Sanh tay tả bưng báu kim luân, tay hữu cầm lư hương, quỳ gối bên mặt mà phát thệ rằng, nếu đây thật là báu kim luân, thời nên bay đi như vua chuyển luân thánh dương thuở quá khứ. Nhà vua phát thệ vừa xong, thời báu kim luân bay lên hư không, bay khắp 10 phương, rồi trở về dừng lại trên tay tả vua Đảnh Sanh. Nhà vua vui mừng biết chắc mình sẽ là chuyển luân thánh dương. Sau đó không bao lâu, có tượng bảo xuất hiện, mình trắng như bạch liên hoa, xinh đẹp mạnh mẽ đôi ngà chấm đất. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh liền bưng lư hương quỳ gối bên hữu mà phát thệ rằng, nếu thật là báu bạch tượng nên bay đi như thuở vua chuyển luân thánh dương quá khứ. Phát thệ xong, bạch tượng liền từ sáng đến chiều bay đi khắp 8 phương, tột đến mé biển rồi trở về cung vua. Kế đó lại có mã bửu xuất hiện, lông màu xanh biếc mướt đẹp, lông đuôi cùng gáy màu vàng rồng. Vì muốn thí nghiệm, vua Đảnh Sanh tay bưng lư hương quỳ gối bên hữu phát thệ rằng, nước thiệt là mã bảo, thời phải như của vua chuyển luân thánh dương thuở quá khứ. Phát thệ xong, từ sáng đến chiều, mã bảo ấy đi khắp 8 phương đến mé biển rồi trở về cung vua. Kế đó lại có nữ bảo xuất hiện xinh đẹp đệ nhất, chân lông thoảng mùi chiên đàn, hơi miệng thơm sạch như hoa sen xanh, mắt sáng nhìn xa một do tuần, tai nghe mũi ngửi cũng xa như mắt, lưỡi rộng lớn le ra có thể trùm cả mặt. Da mịn láng như lá đồng đỏ, rất thông minh, có trí huệ, lời nói dịu dàng đối với tất cả mọi người. Tay người nữ ấy lúc chạm đến áo của vua liền biết thân vua khỏe mạnh hay bệnh hoạn, cũng biết những ý nghĩ của vua. Kế đó trong cung vua tự nhiên có ma ni bảo châu lớn bằng bắp dế của người, màu thuần xanh trong suốt, trong chỗ tối có thể chiếu sáng một do tuần. Nếu trời mưa giọt lớn như trục xe, thế lực của bảo châu này có thể che một do tuần, giọt mưa không rơi xuống được. Sau đó lại có chủ tạng thần hiện ra, cặp mắt có thể thấy thấu những kho châu báu ở trong lòng đất, tùy ý vua muốn đều có thể dâng đủ. Vua Đảnh Sanh muốn thí nghiệm, bèn cùng chủ tạng thần ngồi thuyền ra biển. Vua bảo chủ tạng thần, nay ta muốn đặng châu báu. Chủ tạng thần liền lấy hai tay quẩy nước biển, đầu 10 ngón tay liền hiện ra 10 kho châu báu lấy dâng cho vua, tâu rằng, tùy ý nhà vua chọn dùng, còn thừa lại nên ném trả xuống biển. Kế đó lại có chủ binh thần xuất hiện, thao lược đệ nhất, điều khiển 4 binh chủng rất giỏi. Lúc vua cần binh, thời hiện quân lính ra để dùng. Lúc chẳng dùng binh, thời quân lính ẩn mất, xứ nào chưa hàng phục chủ binh thần này có thể làm cho hàng phục, xứ nào đã hàng phục thời đủ sức giữ gìn. Lúc đó vua Đảnh Sanh tự biết là chuyển luân dương, bèn bảo các quan: cõi Diêm Phù Đề này an ổn giàu vui, nay bảy báu đã đủ, cả ngàn dương tử cũng đủ, giờ đây nên làm việc gì? Các quan tâu: châu Phất Bà Đề phương đông còn chưa quy thuận, đại vương nên đem binh qua chinh phục. Vua Đảnh Sanh bèn cùng thất bảo bay qua châu Phất Bà Đề, nhân dân trong châu đó đều vui mừng quy thuận. Các quan lại tâu nên chinh phục châu Cù Đà Ni ở phương Tây, kế đó lại đến chinh phục châu Uất Đơn Diệt. Sau khi chinh phục ba châu xong, vua Đảnh Sanh bảo các quan: châu Nam Diêm Phù Đề này cùng ba châu đều an ổn giàu vui, tất cả đều quy thuận ta, nay đây lại nên làm việc gì? Các quan tâu: cõi trời đao lợi tuổi thọ dài lâu, an ổn khoái lạc, thần chư thiên xinh đẹp hơn nhân gian, cung điện nhẫn đến giường ghế toàn bằng bảy bóng, cậy phước trời chưa chịu đến quy phục, nay nên đem binh đến đánh dẹp. Vua Đảnh Sanh lại cùng thất bảo bay lên cõi trời đao lợi, trông thấy một cây màu xanh đậm, bèn hỏi đại thần: đó là cây gì? Đại thần tâu: cây ấy tên là Ba Lợi Chất Đa La, chư thiên cõi đao lợi này đến ngày mùa hạ thường tụ họp vui chơi dưới cây đó. Lại trông thấy màu trắng như bạch dân, vua Đảnh Sanh hỏi đại thần chỗ đó là gì? Đại thần tâu: đó là Thiện Pháp Đường, chư thiên cõi đao lợi thường nhóm nơi đó để bàn luận những việc cõi trời cõi người. Thiên Chúa Thích Đề Hoàng Nhân biết vua Đảnh Sanh đã đến, liền ra tiếp rước, cầm tay vào Thiện Pháp Đường lên tòa mà ngồi. Hai vua hình dung tướng mạo giống nhau, chỉ có đôi mắt nhìn nháy là khác nhau. Lúc đó vua Đảnh Sanh nghĩ rằng: nay ta có thể đuổi thiên chúa này để ta ở đây làm thiên dương. Thiên Đế Thích vốn thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa, thường vì chư thiên giảng thuyết chỉ chưa thông đạt hết thâm nghĩa của kinh, do thọ trì giảng thuyết Đại Thừa nên Thiên Đế có oai đức hơn. Khi vua Đảnh Sanh khởi ác tâm đối với Thiên Đế, tổn phước liền tự rớt xuống Diêm Phù Đề. Nhớ tiếc cõi trời, lòng rất khổ não, không bao lâu vua Đảnh Sanh phải bệnh mà chết. Này thiện nam tử, Thiên Đế thuở đó chính là Phật Ca Diếp, vua Đảnh Sanh thời là tiền thân của ta. Này thiện nam tử, phải biết ái biệt ly như vậy rất là khổ não. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát còn nhớ những trường hợp ái biệt ly khổ thuở quá khứ, huống là Bồ Tát trụ nơi kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn mà nên chẳng quán sát sự ái biệt ly khổ trong đời hiện tại. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tắng hội khổ? Đại Bồ Tát này quán sát địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, loài người, trên trời đều có sự oán tắng hội khổ như vậy. Ví như có người quán sát lao ngục giam nhốt, gông xiềng là rất khổ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát quán sát năm loài chúng sanh đều là oán tắng hội hiệp rất khổ sở. Ví như có người thường sợ kẻ oán thù, gông cùm, xiềng xích nên bỏ cha mẹ, vợ con, quyến thuộc cùng của báo sản nghiệp mà trốn lánh đi xa. Cũng vậy, Đại Bồ Tát sợ sanh tử nên tu hành sáu môn ba la mật chứng nhập Niết Bàn. Đây gọi là Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát oán tắng hội khổ. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát cầu bất đắc khổ? Cầu là mong cầu tất cả, có hai thứ, một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Cầu pháp lành mà chưa đặng thời khổ, pháp ác muốn rời mà chưa rời được thời khổ. Đây là lược nói ngũ ấm thành khổ, đây gọi là khổ đế. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, như lời Phật nói, ngũ ấm thành khổ nghĩa đó chẳng phải. Vì như ngày trước Phật bảo Thích Ma Nam, nếu sắc là khổ, tất cả chúng sanh lẽ ra chẳng nên cầu sắc. Nếu có người cầu thời chẳng gọi là khổ. Lại như Phật bảo các tỳ kheo thọ có ba thứ: khổ thọ, lạc thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lại như lúc trước Đức Phật nói với các tỳ kheo: nếu người nào có thể tu hành pháp lành thời đặng thọ lạc. Lại như Đức Phật nói: ở trong đường lành sáu căn lãnh thọ sáu cảnh vui, mắt thấy sắc đẹp là vui, tai, mũi, lưỡi, thân nhẫn đến ý suy nghĩ pháp lành cũng như vậy. Như Phật từng nói kệ: trì giới thời là vui, thân chẳng thọ sự khổ, ngủ nghỉ đặng an ổn, thức dậy lòng vui vẻ. Lúc nhận lấy y thực, đọc tụng và kinh hành ở riêng nơi núi rừng, như vậy là rất vui. Nếu đối với chúng sanh ngày đêm tu lòng từ, nhân đây được thường vui vì chẳng hại người khác. Ít muốn biết đủ vui, học rộng biết nhiều vui, A-la-hán không chấp cũng gọi là thọ vui. Các vị đại Bồ-Tát rút ráo đến bờ kia, những việc làm đã xong, đây gọi là rất vui. Bạch Thế Tôn, trong các bộ kinh nói về tướng vui ý nghĩa như vậy, thế nào tương ứng với nghĩa của Phật nói hôm nay? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, lành thay, ông khéo có thể thưa hỏi Đức Như Lai những nghĩa như vậy. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đối với sự khổ hạn hạ tưởng lầm là vui, vì thế nên nay ta nói tướng khổ không khác với ngày trước đã nói. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, như lời Phật hỏi, đối với sự khổ hạn hạ tưởng cho là vui, thời sanh lão bệnh tử hạn hạ, cùng ái biệt ly, cầu bất đắc, oán tấn hội, ngũ ấm thạnh hạn hạ, những sự khổ như vậy lẽ ra cũng nên có vui. Bạch Thế Tôn, sanh hạn hạ là ba ác thú, sanh hạn trung là loài người, sanh hạn thượng là trên trời. Nếu lại có người hỏi rằng, nếu ở nơi sự vui hạn hạ tưởng cho là khổ, trong sự vui hạn trung tưởng cho là không khổ không vui, trong sự vui hạn thượng tưởng cho là vui, thời phải trả lời thế nào? Bạch Thế Tôn, nếu trong sự khổ hạn hạ tưởng cho là vui, chưa thấy có người nào sẽ bị phạt đánh ngàn trượng, lúc mới đánh một trượng đầu mà đã tưởng là vui. Nếu lúc đánh trượng đầu chẳng tưởng là vui, thế sao nói rằng nơi trong sự khổ hạn hạ mà tưởng cho là vui? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: phải lắm, phải lắm, đúng như lời ông nói, do nghĩa này nên không có tưởng là vui. Vì như người tội kia sẽ bị phạt đánh ngàn trượng, khi bị đánh một trượng rồi liền đặng tha, người này bèn sanh lòng vui. Vì thế nên biết rằng trong sự không vui lầm tưởng là vui. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, người đó chẳng vì bị đánh một trượng mà sanh vui, chính vì đặng tha mà sanh lòng vui. Này thiện nam tử, vì thế nên ta ngày trước nói với Thích Ma Nam trong ngũ ấm có vui, lời đó là đúng, thật chẳng phải mâu thuẫn vậy. Này thiện nam tử, có ba thọ và ba khổ. Ba thọ là lạc thọ, khổ thọ và bất khổ bất lạc thọ. Ba khổ là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ. Này thiện nam tử, khổ thọ chính là cả ba món khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Hai món thọ kia chính là hành khổ và hoại khổ. Do đây nên trong sanh tử thật có lạc thọ. Đại Bồ Tát thấy tánh khổ cùng tánh lạc chẳng rời lìa nhau, nên nói rằng tất cả đều khổ. Này thiện nam tử, trong sanh tử thật không có vui, vì chư Phật Bồ Tát tùy thuận thế gian nên nói là có vui. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, chư Phật và Bồ Tát nếu tùy theo thế tục mà nói, thời là có hư vọng chăng? Như Phật từng nói, người tu hành pháp lành thời thọ quả báo vui, trì giới an vui thân chẳng thọ khổ, nhẫn đến việc làm đã xong đây là rất vui. Lời nói thọ vui trong các kinh như vậy, chừng có hư vọng chăng? Nếu là hư vọng, thời chư Phật Thế Tôn trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp tu hành đạo Bồ Đề đã lìa vọng ngữ. Nay Phật nói như vậy, ý nghĩa thế nào? Này thiện nam tử, như bài kệ nói về những sự thọ lạc trước kia chính là cội gốc của đạo Bồ Đề, cũng có thể trưởng dưỡng vô thượng Bồ Đề. Do nghĩa đó nên trong những kinh trước nói tướng vui như vậy. Ví như trong thế gian, những đồ cần dùng cho đời sống có thể làm nhân cho sự vui nên gọi là vui. Như nữ sắc, rượu uống, đồ ăn ngon, lúc khát được nước, lúc lạnh được lửa, y phục, chuỗi ngọc, voi ngựa, xe cộ, tôi tớ, vàng bạc, lưu ly, san hô, trân châu, kho đựng lúa gạo, những vật như vậy, người đời cần dùng có thể làm nhân cho sự vui, nên gọi là vui. Này thiện nam tử, những vật như vậy cũng có thể sanh sự khổ. Nhân nơi nữ sắc sanh sự khổ lo, rầu, buồn, khóc nhận đến phải chết cho người nam. Nhân nơi rượu, đồ ăn ngon nhận đến lúa gạo cũng có thể làm cho người phải lo khổ nhiều. Do nghĩa đó nên tất cả đều khổ, không có tướng rốt ráo vui. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát nơi tám điều khổ này hiểu rõ là khổ nên không bị khổ. Này thiện nam tử, tất cả hàng thanh văn duyên giác chẳng biết nhân của sự vui, nên Phật vì họ ở trong sự khổ hạn hạ nói có tướng vui. Chỉ có Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn bèn có thể biết nhân của sự khổ, sự vui này. Này thiện nam tử, thế nào là Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát tập đế? Đại Bồ Tát quán sát tập đế là nhân duyên ngũ ấm. Tập nghĩa là trở lại ái luyến nơi hữu. Ái có hai thứ, một là ái thân mình, hai là ái đồ cần dùng. Lại có hai thứ, năm thứ dục lạc, lúc chưa đặng tâm luôn tìm cầu, đã tìm cầu đặng rồi luôn đắm trước. Lại có ba thứ, dục ái, sắc ái, vô sắc ái. Lại có ba thứ, nghiệp nhân duyên ái, phiền não nhân duyên ái, khổ nhân duyên ái. Người xuất gia có bốn thứ ái, y phục, đồ uống ăn, đồ nằm, thuốc thang. Lại có năm thứ, tham lam nơi ngũ ấm, tùy chỗ cần dùng tất cả đều tham ái, toan tính phân biệt vô lượng vô biên. Này thiện nam tử, ái có hai thứ, một là thiện ái, hai là bất thiện ái. Chỉ người ngu tìm cầu bất thiện ái, các vị Bồ Tát cầu nơi thiện ái. Thiện ái lại có hai thứ, bất thiện và thiện. Cầu pháp nhị thừa gọi là bất thiện, cầu pháp đại thừa gọi là thiện. Này thiện nam tử, kẻ phàm phu tham ái gọi là tập, chẳng gọi là đế. Sự ái của Bồ Tát thời gọi là thật đế, chẳng gọi là tập. Vì Bồ Tát muốn độ chúng sanh nên thị hiện họ sanh, chẳng phải vì tham ái mà thọ sanh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như trong các kinh khác, Đức Phật vì chúng sanh mà nói nghiệp làm nhân duyên, hoặc nói kiêu mạn, hoặc nói lục xúc, hoặc nói vô minh làm nhân duyên mà có ngũ ấm xí thạnh. Hôm nay, do nghĩa gì Đức Phật nói bốn thánh đế riêng lấy ái làm nhân cho ngũ ấm? Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, đúng như lời ông vừa nói, các nhân duyên chẳng phải làm cũng chẳng phải nhân, chỉ vì năm ấm cần phải nhân nơi ái. Dĩ như quốc vương lúc đi tuần du, các quan quyến thuộc thảy đều theo hầu. Cũng vậy, ái đi đến chỗ nào, thời các kiết sử cũng đi theo. Dĩ như y phục thấm mồ hôi, bụi bay đến liền bám dính. Cũng vậy, chỗ nào có ái, những nghiệp kiết cũng ở nơi đó. Dĩ như đất ướt thời có thể mọc mầm, cũng vậy, ái có thể sanh tất cả mầm nghiệp phiền não. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát trụ nơi Đại Thừa Đại Niết Bàn quán sát kỹ, ái này có chín thứ. Một là như thiếu nợ, hai là như vợ la sát, ba là như trong cổng hoa đẹp có rắn độc dấn, bốn là như vật thực độc mà cố ăn đó, năm là như dâm nữ, sáu là như hột maloka, bảy là như thịt húi trong mụn nhọt, tám là như gió bão, chín là như sao chổi. Như thiếu nợ là thế nào? Ví như người nghèo cùng thiếu tiền của người khác, dù đã trả nợ mà vẫn còn thiếu, nên bị giam nhốt chưa ra khỏi ngục. Hàng thanh văn duyên giác vì còn tập khí thừa của ái nên chẳng chứng đặng vô thượng bồ đề. Như vợ la sát là thế nào? Ví như có người lấy gái la sát làm vợ, gái la sát này hãy sanh con liền ăn thịt con đẻ hết lại ăn luôn thịt chồng. Ái cũng vậy, tùy người sanh thiện căn nó liền ăn, ăn hết thiện căn nó lại ăn luôn cả người, làm cho phải đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như cổng hoa đẹp có rắn độc dấn là thế nào? Như có người thích hoa đẹp mà chẳng thấy cổng hoa có rắn độc, liền đến ngắt hoa bị rắn cắn chết. Tất cả phàm phu tham đắm ngũ dục mà chẳng thấy độc hại của ái, nên bị ái làm hại, sau khi chết đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Vật thực độc mà cố ăn là thế nào? Như có người cố ăn vật thực độc, ăn xong đau bụng, hổ tả mà chết. Chúng sanh trong ngũ đạo vì tham ái mà phải bị đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như dâm nữ là thế nào? Như người ngu tư thông với dâm nữ, dâm nữ này thường dối phỉnh gạt đoạt hết tiền của rồi xua đuổi người ấy. Người ngu không có trí tuệ bị tham ái đoạt tất cả pháp lành rồi xua đuổi vào trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như hột ma lâu ca là thế nào? Nếu chim ăn hột ma lâu ca, phân chim do gió thổi rớt dưới cây liền mọc lên đeo vấn cây to làm cho khô chết. Tham ái ràng buộc phàm phu làm cho pháp lành không tăng trưởng, nhẫn đến khô diệt, sau khi chết đọa vào ba đường ác, chỉ trừ các vị đại Bồ Tát. Thịt búi trong mụn nhọt như thế nào? Như người bị ung nhọt, trong nhọt sanh thịt búi, người bệnh này phải chuyên tâm chạy chữa, nếu chểnh mãn thời thịt thúi sanh trùng có thể phải chết. Ngũ ấm của phàm phu cũng như vậy, ái sanh trong đó phải nên siêng năng điều trị tham ái, nếu không điều trị sẽ phải đọa trong ba đường ác, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như gió bão là thế nào? Gió bão có thể làm lỡ núi, ngã cây. Cũng vậy, tham ái sanh tâm ác đối với cha mẹ, có thể làm ngã trốc cội cây vô thượng bồ đề của các ông đại trí xá lợi Phất vân vân, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Như sao chổi là thế nào? Như sao chổi mọc, thời trong thiên hạ phải bệnh tật, đói kém, họa tai khổ sở. Cũng vậy, ái có thể dứt tất cả căn lành làm cho phàm phu cơ cùng thiếu thốn sanh bệnh phiền não, lưu chuyển trong sanh tử, mang nhiều sự khổ, chỉ trừ các vị Bồ Tát. Này thiện nam tử, đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát tham ái có chín thứ như vậy. Do nghĩa trên đây, hàng phàm phu có khổ không đế, hàng thanh văn duyên giác có khổ đế mà không chân thật, các vị Bồ Tát hiểu khổ không có khổ mà có chân đế, hàng phàm phu có tập không có đế, hàng thanh văn duyên giác có tập đế, các vị Bồ Tát hiểu tập không có tập mà có chân đế, hàng thanh văn duyên giác có diệt mà chẳng phải chân, đại Bồ Tát có diệt có chân đế, hàng thanh văn duyên giác có đạo mà chẳng phải chân, đại Bồ Tát có đạo có chân đế. Này thiện nam tử, thế nào là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn thấy diệt cùng thấy diệt đế? Chính là dứt trừ tất cả phiền não, nếu phiền não đã dứt thời gọi là thường, dứt lửa phiền não thời gọi là tịch diệt, vì phiền não diệt nên đặng hưởng thọ chân lạc. Chư Phật và Bồ Tát cho nguyện cầu nên gọi là tịnh, chẳng còn thọ thân trong 25 cõi nên gọi là xuất thế. Do xuất thế nên gọi là ngã, là thường. Đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, nam, nữ, sanh, trụ, diệt, khổ, lạc, bất khổ, bất lạc, đều chẳng chấp lấy tướng mạo nên gọi là rút ráo tịch diệt chân đế. Đây là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát diệt thánh đế. Thế nào là đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế? Ví như trong tối, nhân đèn mà đặng thấy những vật lớn nhỏ. Cũng vậy, đại Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn nhân bát thánh đạo mà thấy tất cả pháp thường, vô thường, hữu vi, vô vi, chúng sanh, phi chúng sanh, vật, phi vật, khổ, lạc, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, phiền não, phi phiền não, nghiệp, phi nghiệp, thật, phi thật, thừa, phi thừa, tri, bất tri, đà la phiên, phi đà la phiên, cầu na, phi cầu na, kiến, phi kiến, sắc, phi sắc, đạo, phi đạo, giải, phi giải. Bồ Tát trụ nơi đại thừa đại niết bàn quán sát đạo thánh đế như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu tám thánh đạo là đạo thánh đế, thời nghĩa chẳng tương ứng. Như Đức Phật hoặc có lúc nói lòng tin là đạo có thể thoát khỏi các phiền não, hoặc có lúc nói chẳng phóng dật là đạo, vì chư Phật chẳng phóng dật nên đặng vô thượng bồ đề, và cũng là phép trợ đạo của Bồ Tát. Hoặc có lúc nói tinh tấn là đạo, như Phật bảo A Nan, nếu có người siêng tu tinh tấn thời đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc nói quán thân niệm xứ, nếu chuyên tu tập thân niệm xứ này đặng thành vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc nói chánh định là đạo, như Phật bảo Mahakajip, chánh định là đạo chân thật, nếu nhập chánh định bèn có thể tư duy sự sanh diệt của ngũ ấm, chẳng nhập thời không thể tư duy. Hoặc có lúc nói một pháp, nếu người tu tập có thể thanh tịnh chúng sanh, dứt trừ tất cả ưu sầu khổ não, chứng đặng chánh pháp, tức là niệm Phật tam muội. Hoặc Phật lại nói rằng tu quán tưởng vô thường thời gọi là đạo, có thể chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc Phật nói không tịch ở nơi A Lan Nhã, ngồi một mình tư duy có thể mau chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói vì người diễn thuyết thời gọi là đạo, nếu người nghe pháp dứt được lưới nghi thời chứng đặng vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói trì giới là đạo, nếu người tinh tấn tu trì giới cấm, người này thoát khỏi khổ sanh tử. Hoặc có lúc Phật nói gần gũi thiện hữu gọi là đạo, như Phật bảo A Nan, người gần gũi thiện tri thức thời đầy đủ tịnh giới, nếu có chúng sanh nào gần gũi nơi Phật thời đậm phát tâm vô thượng bồ đề. Hoặc có lúc Phật nói tu lòng từ là đạo, người tu học lòng từ dứt các phiền não thời đặng bực bất động. Hoặc có lúc Phật nói trí huệ là đạo, như ngày trước Phật vì tỳ kheo Ni Ba Xà Ba Đề mà nói rằng, này tỳ kheo Ni, như hàng thanh văn dùng sức trí huệ dứt được các lậu phiền não. Hoặc có lúc Phật nói bố thí là đạo, như ngày trước Phật bảo vua Ba Tư Nặc, này đại vương, ngày trước Đức Phật làm nhiều việc bố thí, do đó mà nay đặng thành vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, nếu bát thánh đạo là đạo đế, những kinh như vậy há chẳng phải là hư vọng? Nếu những kinh đó chẳng phải hư vọng, thời duyên cớ gì trong những kinh đó chẳng nói bát thánh đạo là đạo thánh đế? Nếu những kinh đó chẳng nói, dễ thường ngày trước Đức Như Lai có lầm lộn. Nhưng tôi quyết định biết rằng chư Phật từ lâu đã lìa lầm lộn. Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát, lành thay, này thiện nam tử. Này ông muốn biết kinh điển Đại Thừa vi diệu có những pháp bí mật nên hỏi như vậy. Những kinh ngày trước như vậy đều vào trong đạo thánh đế. Này thiện nam tử, như ta nói, lòng tin là đạo, tính căn này có thể tá trợ đạo bồ đề. Vì thế nên lời Phật nói không có lầm lộn. Đức Như Lai khéo biết vô lượng phương tiện, vì muốn quá độ chúng sanh nên sự thuyết pháp có nhiều loại. Ví như lương y biết các căn bệnh của chúng sanh, tùy theo bệnh mà hiệp thuốc và những thứ cấm kỵ đối với thuốc. Chỉ nước chẳng ở trong lệ cấm, hoặc cho uống nước gừng, nước cam thảo, nước tế tân, nước đường phèn, nước trái Amalak, nước Ni Ba La hoặc nước Bát Chú La, hoặc cho uống nước lạnh, nước nóng, nước nho, nước thạch lựu. Này thiện nam tử, lương y ấy khéo biết căn bệnh của chúng sanh, dẫu rằng thuốc có nhiều sự cấm kỵ, nhưng chỉ có nước là không ở trong lệ cấm. Cũng như vậy, Đức Như Lai khéo biết phương tiện, trong một pháp tướng tùy theo các loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết nhiều loại danh tướng. Các loài chúng sanh kia tùy theo chỗ lãnh thọ của họ mà tu tập dứt trừ phiền não, nhưng người bệnh kia theo lời dặn của lương y mà bệnh được lành. Này thiện nam tử, như có một người biết nhiều thứ tiếng ở chung trong đại chúng. Một hôm đại chúng khát nước đều kêu rằng, tôi muốn uống nước, tôi muốn uống nước. Người đó liền đem nước mát lạnh tùy theo từng người mà trao cho uống. Hoặc nói là Ba Ni, hoặc nói là Quốc Đạt, hoặc nói là Sa Lị Lam, hoặc nói là Bà Lị, hoặc nói là Ba Gia, hoặc nói là Cam Lồ, hoặc nói là Ngu Nhũ, dùng vô lượng tên nước như vậy để nói với đại chúng. Cũng vậy, Đức Như Lai dùng một thánh đạo vì hàng thanh văn mà diễn thuyết nhiều cách, từ tính căn vân vân đến bát thánh đạo. Này thiện nam tử, như thợ kim hoàng dùng một chất vàng tùy ý tạo làm các thứ trang sức, dây chuyền, vòng, xuyến, xoa, khoen tai, mão, ấn. Dẫu làm nhiều thứ chẳng đồng nhưng chẳng rời chất vàng. Cũng vậy, Đức Như Lai dùng một Phật đạo tùy theo mọi loài chúng sanh mà phân biệt diễn thuyết. Hoặc nói một thứ như nói chư Phật một đạo không hai. Hoặc nói hai thứ là định và huệ. Hoặc nói ba thứ là kiến, trí và huệ. Hoặc nói bốn thứ là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo và Phật đạo. Hoặc nói năm thứ là tính hành đạo, pháp hành đạo, tính giải thoát đạo, kiến đáo đạo, thân chứng đạo. Lại nói sáu thứ là tư đà hoàn đạo, tư đà hàm đạo, a na hàm đạo, a la hán đạo, bích chi Phật đạo, và Phật đạo. Lại nói bảy thứ là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tấn giác phần, hỷ giác phần, trú giác phần, định giác phần và xả giác phần. Lại nói tám thứ là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Lại nói chín thứ là bát thánh đạo và tính. Lại nói mười thứ là thập lực. Lại nói mười một thứ là thập lực và đại từ. Lại nói mười hai thứ là thập lực, đại từ và đại bi. Lại nói mười ba thứ là thập lực, đại từ, đại bi và niệm Phật tam muội. Lại nói mười sáu thứ là thập lực, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm. Lại nói hai mươi đạo là thập lực, tứ vô sở úy, đại từ, đại bi, niệm Phật tam muội và ba chánh niệm.